Chương trình trở thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông thôn mới Lệ Thủy có phóng sự diện mạo mới trên quê hương đại tướng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24 tổ chức hội nghị lần thứ 27 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Lê Vĩnh Thế quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, thực hiện quy định số 96 QĐTU ngày 2 tháng 2 năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Kế hoạch số 113 KHTU ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy ban hành kế hoạch số 159 KHTU ngày 27 tháng 11 năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện để cụ thể hóa các nội dung trên. Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giúp cán bộ từ soi, từ sửa, từ giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt và tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của huyện ngày càng vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng xếp loại Đảng bộ huyện Lệ Thủy năm 2023, bầu đồng chí Trần Thị Ngọc Trâm, huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện Lệ Thủy, giữ chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày qua, bà con nông dân huyện Lệ Thủy đã rải rác xuống vụ sản xuất lúa đông xuân, khắc phục những khó khăn về thời tiết. Bà con đang từng bước thực hiện việc gieo sạ, đảm bảo khung lịch thời vụ huyện giao. Vụ đông xuân năm 2023-2024, toàn huyện Lệ Thủy có kế hoạch gieo trên 10.100 ha lúa. Trong đó, tiếp tục dồn điền đổi thửa, thực hiện diện tích cánh đồng lớn trên 4.030 ha. Diện tích canh tác lúa cải tiến SSRI trên 3.190 ha. Huyện cũng đã chú trọng việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chú trọng sử dụng giống lúa xác nhận trên 86%. Trong đó, về cơ cấu bộ giống, đối với những vùng sản xuất hai vụ đông xuân hè thu, thì vụ đông xuân cơ cấu các giống lúa trung ngay, ngắn ngay, chân đất sâu, mơn, thì vụ đông xuân cơ cấu các giống như VNR20, Hà Phạt 3, Nhiễu 838, Cưu Đa Hề số 1, chân đất van, vàn cao, cơ cấu giống P6, Xuân Mai. Những vùng sản xuất đông xuân, tái sinh, cơ cấu các giống có khả năng tái sinh khỏe, chống chịu sâu bệnh, đổ ngã, chua phèn như Nhiễu 838, VNR20, Hà Phạt 3. Đối với những vùng tử địa, chân đất van cao, chỉ sản xuất được vụ đông xuân thì nên cơ cấu giống Việt Nam 20, bởi giống này vừa có năng suất cao, giá bán cao, dễ tiêu thụ. Đối với những vùng sản xuất hai vụ, thì vụ đông xuân bố trí gieo sớm, cơ cấu giống trung ngắn ngay để vụ hè thu thu hoạch trước ngày 22 tháng 8. Những vùng để lúa tái sinh thì có thể bố trí thời vụ gieo lúa muộn hơn để thời gian thu hoạch lúa tái sinh gần với lúa hè thu, hạn chế chuột phá hại lúa. Trên cơ sở hướng dẫn khung thời vụ gieo trồng của huyện, các xã thị trấn đã chỉ đạo các hợp tác xã, thôn bố trí lịch thời vụ linh hoạt, tập trung và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, bảo đảm thời gian gieo lúa vụ đông xuân cơ bản đúng lịch, tránh thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Trước đó, để đảm bảo cho vụ sản xuất đông xuân 2023-2024 thắng lợi toàn diện, Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn, hợp tác xã đã đầu tư nâng cấp cả công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, xây dựng, triển khai thực hiện phương án tưới tiêu hợp lý, chủ động áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến cho lúa. Các hợp tác xã nông nghiệp tích cực triển khai thực hiện các dịch vụ sản xuất cho bà con xã viên từ khâu làm đất, nước, giống, vật tư phân bón. Phương án diệt chuột đầu vụ. Theo kế hoạch, từ ngày 23 tháng 12 năm 2023, các xã có diện tích sản xuất lúa hè thu sẽ bắt đầu xuống vụ. Đến thời điểm ngày 26 tháng 12, toàn huyện Lệ Thủy đã gieo được trên 70 ha lúa, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã như Phú Thủy, Hoa Thủy, vùng Mai Thường, xã Mai Thủy, vùng Xuân Bô, xã Xuân Thủy. Phần đầu đến ngày 30 tháng 1 năm 2024 sẽ hoàn thành việc gieo lúa đông xuân theo kế hoạch đã đề ra. Ngày 26 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía huyện ta, có đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Hội nghị do đồng chí Ninh Thị Hoa, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện và có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động. Trọng tâm là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nổi bật là mặt trận huyện và cơ sở đã vận động và trích từ nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ cùng các tổ chức thành viên tặng 2.100 suất quà Tết Quý Mão cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Mặt trận huyện đã làm mới và tu sửa 27 nhà đài đoàn kết trị giá 1 tỷ 265 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp khó khăn trị giá trên 171 triệu đồng, thực hiện các hoạt động cứu trợ với tổng số nguồn cứu trợ trên 3,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp đã chủ động triển khai phối hợp xây dựng mô hình chỉ đạo điểm xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục duy trì có hiệu quả 85 mô hình trên địa bàn như mô hình camera an ninh, khu dân cư bảo vệ môi trường, vườn mẫu, thôn bản nói không với ma túy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo tình hình kinh tế, xã hội huyện Lệ Thủy năm 2023 và định hướng nhiệm vụ phát triển trong năm 2024, đồng thời thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong năm cũ để đóng góp xây dựng các giải pháp hoạt động có hiệu quả công tác mặt trận trong năm 2024. Dịp này, có 15 cá nhân và 17 tập thể đã được nhận giấy khen của mặt trận tỉnh, huyện và Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023. Vừa qua, đoàn xã Phú Thủy phối hợp với đội tri thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới của tỉnh đoàn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ về phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cho 50 đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, các đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã được truyền đạt những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ các loài bệnh của cây trồng vật nuôi với 3 chuyên đề chính, gồm kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi và các giải pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh, kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, thực hành điều phối trộn thức ăn cho vật nuôi và ủ phân bón cho cây trồng. Thông qua hội nghị tập huấn, các đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã được biết thêm nhiều kiến thức mới về chăn nuôi, trồng trọt, có thể vận dụng vào thực tế, phù hợp với điều kiện của hộ gia đình và chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập và ổn định đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngày 24 tháng 12, bản Cổ Kiêng xã Kim Thủy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu bản văn hóa lần đầu năm 2022. Bản Cổ Kiêng nằm ở phía nam của xã Kim Thủy, hiện có 64 hộ với 323 nhân khẩu, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều. Những năm trước đây, cuộc sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng cũng như các thiết chế văn hóa còn chưa xứng tầm. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân bản Cổ Kiêng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của phong trào: toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt qua hàng năm. Cổ Kiêng có diện tích trồng rừng nguyên liệu lớn với hơn 400 hectare, có nhiều mô hình trồng rừng đạt hiệu quả, tổng đàn gia súc gia cầm trên 2.600 con, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm qua hàng năm. Cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được nhân dân hưởng ứng tích cực. Phong trào xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ trong nếp nghĩ của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Năm 2022, có trên 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Với những kết quả đạt được, bản Cổ Kiêng vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu bản văn hóa lần đầu năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh nông thôn mới Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, Lộc Thủy là một trong 3 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Lộc Thủy luôn chủ động nâng cao chất lượng trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, diện mạo của xã nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu nơi đây. Kết cấu hạ tầng, kinh tế đồng bộ của xã đang được chủ động hoàn thiện. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Phóng sự do phóng viên Hoài Thu thực hiện. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, xã Lộc Thủy đã tập trung tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, xã chủ động công khai hóa, minh bạch hóa từng khâu công việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân là sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn được đầu tư đồng bộ. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông. Đường trục xã, trục thôn, xóm đã được bê tông hóa 100%. Có hệ thống điện chiếu sáng, biển báo camera an ninh. Đồng viên nhân dân chỉnh trang nhà ở khang trang sạch sẽ, gọn gàng, đưa tỷ lệ nhà sạch vườn đẹp lên 95%. Thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã năm 2023, các đoàn thể, các thôn xóm đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xã hội hóa để tu sửa, nâng cấp các bể nước, nhà văn hóa xóm, sân thể thao. Qua công tác tuyên truyền đã kêu gọi nhân dân đóng góp được tổng số tiền 1.962.000.000 đồng. Trong đó đã tu sửa 54 bể nước với số tiền 1.663.000.000 đồng. Tu sửa nâng cấp 5 nhà văn hóa xóm với số tiền 231.000.000 đồng. Nâng cấp 1 sân thể thao xóm với số tiền 68.000.000 đồng. Quá trình triển khai xây dựng các tiêu chí đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, nên mặc dù gặp nhiều khó khăn, địa phương vẫn từng bước tháo gỡ và hoàn thành mục tiêu đề ra, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, khang trang hơn. Bà Võ Thị Phương, người dân thôn An Xá, xã Lộc Thủy nói:
Hưởng ứng phong trào nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, thôn và xã phát động thì bà con dân dân chúng tôi cũng đều hưởng ứng để làm cho khu dân cư kiểu mẫu xanh sạch đẹp, đóng góp xây dựng bến nước, để mong muốn rằng thôn An Xã chúng tôi sớm trở thành là khu dân cư kiểu mẫu.
Trong năm 2023, thôn An Xã được Ủy ban Nhân dân huyện lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã chỉ đạo ban phát triển thôn kịp thời triển khai công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay trên địa bàn thôn An Xã đã đạt 6 trên 9 tiêu chí trong bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Còn 3 tiêu chí chưa đạt, đó là đường giao thông ngõ xóm, nhà ở, vườn hồ và y tế. Ông Trần Hữu Hùng, trưởng thôn An Xã xã Lộc Thủy chia sẻ.
Hiện nay, thôn An Xã đang tích cực quyết liệt triển khai các tiêu chí còn lại chưa đạt, đó là một là triển khai chỉnh trang, tu sửa vườn hồ, cải tạo vườn tạp; hai là vận động nhân dân thực hiện tốt công tác sơn sửa hàng rào, tạo cảnh quan môi trường hàng rào xanh; ba là thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc đoạn đường hoa tự quản của chi tổ hội và công tác làm tốt công tác thu gom rác thải. Phấn đấu đến năm 2024, thôn An Xã hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Công tác vệ sinh môi trường, đoạn đường tự quản, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa đều được các tổ chức đoàn thể, các thôn xóm triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Trong năm 2023, có hơn 4.500 lượt người tham gia thực hiện ngày nông thôn mới đô thị văn minh. Kết hợp với phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải, trồng mới hơn 3.000 cây xanh và cây ăn quả ở các tuyến đập mới An Xá, tuyến đường về nhà lưu niệm đài tướng Võ Nguyên Giáp, các sân thể thao của các xóm và ở các trường học, ở các tuyến đường mẫu của các thôn, tạo cảnh quan vùng quê nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Chị Võ Thị Như, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thủy cho biết.
Để góp phần cùng với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Lộc Thủy về đích trong nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Thủy đã cho ra mắt cái mô hình dân vận khéo về cái bến sông không rác, đã bàn giao 156 thùng rác về tại cái bến nước dân sinh trên địa bàn xã. Song song với cái mô hình đó thì Hội Phụ nữ cũng đã thực hiện các cái chương trình như chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, chiều khuyên hoa san sẻ yêu thương để giúp cho các trẻ mồ côi có cái điểm tựa vững chắc vươn lên phía trước. Ngoài ra thì để duy trì các cái hoạt động của hội thì Hội Phụ nữ đã thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện các cái ngày nông thôn mới hàng tháng, rồi tổng vệ sinh môi trường nhân dịp các cái ngày lễ lớn của đất nước và của hội.
Là vùng rốn lũ của huyện chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai, Lộc Thủy luôn xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Các hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề, dịch vụ đa dạng với hơn 30 loại hình ngành nghề, kinh doanh dịch vụ khác nhau. Phát huy thế mạnh về nông nghiệp, hai hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn đã tích cực ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, tạo bước đột phá trong sản xuất nhằm tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã có khoảng 400 hectare diện tích cánh đồng lúa lớn và 350 hectare diện tích ứng dụng phương thức cải tiến SRI. Năng suất và chất lượng lúa trung bình hàng năm được đánh giá tốt đầu của huyện. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao, đem lại hiệu quả thiết thực, cho thấy những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của xã có nhiều bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,38 triệu đồng trên người, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, hộ cận nghèo 1,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Qua rà soát đánh giá, đến nay xã Lộc Thủy đã đạt 14 trên 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2023, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện hai tiêu chí là tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí số 14 về y tế. Ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy cho biết.
Để xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, chỉ đạo tuyên truyền động viên mọi người dân tích cực chuyển đổi cây trồng mùa vụ, mở rộng các mô hình sản xuất đã có hiệu quả, mạnh dạn đầu tư phát triển ngành nghề dịch vụ, mà nhất là các ngành nghề sản xuất sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch trên quê hương đại tướng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, mà đặc biệt làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong điều kiện có nhiều loại dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn cảnh quan, thu gom phân loại xử lý rác thải đảm bảo môi trường, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự để tạo môi trường yên bình, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của xã nhà, tập trung xây dựng đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, huy động sức mạnh toàn dân đoàn kết để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao thành công.
Diện mạo nông thôn đổi mới, cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực, cơ sở hạ tầng đang phát huy vai trò là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, thu nhập và đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Đó chính là thành quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Lộc Thủy đã đạt được trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Tin tưởng rằng với sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, xóm, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xã Lộc Thủy xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình, đưa quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.